Kính chào quý khán giả, đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là mục sư Đặng Ngọc Báo, xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện kinh thánh về cuộc đời của Abraham và rút ra một vài bài học cho bước đường theo Chúa của chúng ta. Câu chuyện ấy được xếp trong sách Sáng Thế đoạn 12 từ câu 10 đến câu 20 như sau. Bấy giờ trong xứ bị một nạn đói, nên Abraham đi xuống Ai Cập để chiều ngủ tại đó, vì nạn đói trong xứ quá khốc liệt. Khi sắp sửa vào xứ Ai Cập, ông nói với Sarai vợ ông: "Em à, anh biết em là một phụ nữ xinh đẹp, do đó khi người Ai Cập thấy em, thế nào họ cũng sẽ nói vợ hắn đấy, rồi họ sẽ giết anh và để em sống. Vì vậy anh xin em cứ nói em là em gái của anh, để vì cớ em, người ta sẽ đối xử tốt với anh, và nhờ em, anh sẽ bảo toàn được mạng sống." Khi Abraham vừa đến Ai Cập, người Ai Cập trông thấy bà, quả là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Các thượng quan của Pharaoh trông thấy bà, họ trầm trồ khen ngợi nét đẹp của bà trước mặt Pharaoh. Thế là bà bị bắt đưa vào cung điện của Pharaoh. Vì cớ bà, nhà vua đối xử với Abraham rất trọng hậu. Ông được ban cho nhiều chiên, bò, lừa đực, tôi trai, tớ gái, lừa cái và lạc đà. Nhưng vì cớ Sarai và Abraham, Chúa giáng các tai họa lớn trên Pharaoh và cả hoàng tộc. Pharaoh bèn triệu Abraham vào và hỏi: "Ngươi đã làm gì cho ta vậy? Tại sao ngươi không nói cho ta biết nàng là vợ ngươi? Tại sao ngươi bảo nàng là em gái tôi, khiến ta đã bắt nàng để làm vợ ta? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lại và đi đi." Vậy Pharaoh truyền lệnh cho thuộc hạ của ông dẫn độ Abraham, vợ ông và tất cả những gì thuộc về ông ra khỏi xứ. Kính thưa quý vị, có lẽ sống ở đời không mấy ai là thoát khỏi những khó khăn, thử thách. Riêng đối với người tin thờ Chúa, thì khi mà khó khăn và thử thách, chúng ta phải phản ứng như thế nào? Câu chuyện kinh thánh hôm nay thì chúng ta thấy, ngay cả những anh hùng đức tin trong kinh thánh cũng có những yếu đuối và khuyết điểm. Những yếu đuối và khuyết điểm của họ được kinh thánh ghi lại để chúng ta học hỏi và tránh né. Abraham, Isaac, Jacob, Môi-se, David và ngày nay các con cháu Chúa là các thiền sư, các tín hữu lâu năm cũng không thiếu những khuyết điểm và lầm lỗi. Điểm thứ nhất mà chúng ta có thể học được trong câu chuyện này là cuộc đời này khó có thể tránh né những khó khăn thách thức. Kinh thánh chép: "Bây giờ trong xứ bị một nạn đói, nên Abraham đi xuống Ai Cập để kiều ngụ tại đó, vì nạn đói trong xứ quá khốc liệt." Abraham sinh ra và lớn lên ở Ur, một thành phố dọc bờ sông Euphrates, một đồng bằng phì nhiêu. Sau đó gia đình ông di cư đến Charan, cũng là một địa danh bên bờ sông. Hơn nữa, gia đình ông luôn luôn là khá giả, cho nên có lẽ từ trẻ tới bấy giờ, Abraham chưa bao giờ biết đói là gì. Bây giờ ông đi theo tiếng gọi của Chúa đến một vùng đất mà Chúa hứa sẽ ban cho dòng dõi của ông. Nhưng nơi đây lần đầu tiên ông kinh nghiệm một nạn đói. Trong bước đường theo Chúa của chúng ta, chúng ta thường nghĩ rằng mình tin Chúa và thờ Chúa thì Chúa sẽ phù hộ cho luôn được may mắn, chứ không bao giờ phải đối diện với khó khăn thử thách của cuộc đời. Nhưng sự thật không phải vậy. Khó khăn thử thách đến cho mọi người, đến cho con cái Chúa cũng như cho mọi người. Vấn đề là mình phải đối phó ra sao với những khó khăn thử thách đó. Thánh Gia-cơ bảo rằng: "Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách tâm bề hãy đến cho mình. Xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng."
Còn Thánh Phaolô, ông nói với anh chị em tín hữu tại Roma rằng gian khổ sinh ra chịu đựng, và chịu đựng sinh ra bản lĩnh, bản lĩnh sinh ra hy vọng, và hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh, Đấng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Còn Thánh Phi-rơ thì bảo: thưa anh chị em, khi lửa thử thách đến với anh chị em, đừng ngạc nhiên và cũng đừng xem đó như việc bất thường, nhưng hãy vui mừng vì được dự phần những đau khổ của Đấng Christ, để khi vinh hiển của Ngài lộ ra, anh chị em có thể vui mừng hớn hở. Khó khăn thử thách không thể tránh khỏi trong cuộc sống chúng ta. Chúa cho phép những khó khăn thử thách đến trong cuộc đời chúng ta để tôi luyện chúng ta trở nên những môn đồ thánh của Ngài. Điểm thứ hai chúng ta có thể học được trong câu chuyện kinh thánh này là những khó khăn thử thách thường đến với những cám dỗ. Trước những khó khăn thách thức, chúng ta thường tự hỏi: bây giờ mình phải đối phó ra sao đây? Trong khi tìm một giải pháp cho nan đề của mình, cám dỗ thường nảy ra trong đầu óc mình. Abraham lần đầu tiên đối diện với một nạn đói, và ông quyết định di cư xuống Ai Cập, một đất nước trù phú, vì đồng bằng hai bên bờ sông Nile giống như đồng bằng sông Cửu Long ở nước ta, trước khi bị người Tàu đắp các đập ở thượng nguồn làm cạn nước, khiến nước mặn ùa vào. Để đối phó với nạn đói trong xứ, Abraham quyết định đi tị nạn kinh tế. Điều đó không có gì là sai, mặc dù ông không hề cầu hỏi ý Chúa. Tuy nhiên, sự cám dỗ mà ông phải đối phó là vợ ông, một phụ nữ xinh đẹp ở lứa tuổi trái niên mà phải nhập cư vào một đất nước hoàn toàn xa lạ. Thời xưa Abraham sống đến 175 tuổi, còn bà Sarah sống đến 127 tuổi, cho nên khi xuống Ai Cập, tuổi của bà tương đương với các phụ nữ ở lứa tuổi 35 đến 40 thời chúng ta. Abraham bàn với vợ: em à, anh biết em là một phụ nữ xinh đẹp, do đó khi người Ai Cập thấy em, thế nào họ cũng sẽ nói vợ hắn đấy, rồi họ sẽ giết anh và để em sống. Vì vậy anh xin em cứ nói em là em gái của anh, để vì cho em, người ta sẽ đối xử tốt với anh, và nhờ em, anh sẽ bảo tồn được mạng sống. Ở đây chúng ta thấy Abraham sử dụng sự khôn ngoan riêng của mình mà không để lời nhờ kẻ Chúa. Ông nói nửa thật nửa dối, bởi vì bà Sarah cũng là em gái cùng cha khác mẹ của ông. Mặc dù bà cũng chính là vợ của ông, nhưng ở đây ông cố tình nói một nửa sự thật để có lợi cho mình. Sự cám dỗ là ở chỗ đó. Có lẽ ông mới biết Chúa, và có lẽ ông chưa dám tin rằng Chúa có đủ quyền phép để có thể giúp ông đối phó với hoàn cảnh khó khăn đầy thách thức của mình. Ông muốn cậy vào sự khôn ngoan riêng của mình. Ông cho rằng nói nửa thật nửa dối là tốt nhất, nhưng ông đã lầm. Và điểm thứ ba chúng ta có thể học được là hậu quả của việc nói nửa thật nửa dối là suýt nữa bị mất vợ, và chắc chắn là mất mặt. Khi Abraham về đến Ai Cập, người Ai Cập trông thấy bà quả là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Các thượng quan của Pharaoh trông thấy bà, họ trầm trồ khen ngợi nét đẹp của bà trước mặt Pharaoh. Thế là bà bị bắt đưa vào cung điện của Pharaoh, và vì có bà, nhà vua đối xử với Abraham rất trọng hậu. Ông được ban cho nhiều chiên bò, lừa đực, tôi trai tớ gái, lừa cái và lạc đà. Có người bảo rằng nhưng ông được nhiều của cải mà. Kính thưa quý vị, được của cải nhưng mất vợ thì điều đó còn có ý nghĩa gì chăng? Vua Ai Cập tưởng vợ ông là em gái của ông, nên đã bắt đi để làm cung phi. Vua thưởng cho ông chiên bò lừa đực, tôi trai tớ gái, và đặc biệt là lừa cái và lạc đà. Thời đó mà có lừa cái và lạc đà để cởi đi đây đi đó thì cũng giống như ngày nay chúng ta có xe Lexus hay là BMW hay là Mercedes. Ông được tất cả những thứ đó, nhưng mất người vợ mình yêu dấu thì tất cả của cải đó còn cái ý nghĩa gì cả? Bởi vì mất vợ thì cũng như mất tất cả rồi. Có người bảo đâu có sao, với của cải giờ khó như thế thì nếu mất vợ này ta cưới vợ khác sẽ đẹp hơn chứ có sao đâu. Kính thưa quý vị, những người nói như thế là nói đùa thôi, chứ sự thật là khi bị cướp vợ thì cả thế giới của mình đều sụp đổ hết, chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Những ai đã từng mất vợ vì bị người khác cướp đi có thể đã thấm thía được điều đó hơn ai hết. Kinh Thánh chưa? Của cải suy nghĩa chẳng ích lợi gì. Abraham không sẵn nhiều khó mà cần đến của cải do vua ban cho. Ông đã giờ có sẵn rồi, bây giờ có thêm của cải bất chính chỉ là thêm mối lo mà thôi. Những đoạn kinh thánh tiếp theo thì chúng ta biết của cải nhiều đó đã khiến gia đình của ông chia rẽ. Lót, đứa cháu ruột mồ côi của ông, người ông nuôi và coi như con, đã rời bỏ ra đi vì những người chăn bày của hai bác cháu tranh giành vòng ngõ với nhau. Rồi người cháu gái Ai Cập sau này đã trở thành tỳ thiếp của ông, nàng sinh cho ông một đứa con. Đứa con ấy trở thành tổ phụ của các dân Ả Rập và còn di họa đến ngày nay. Cho nên của cải giàu có nhờ chịu khó làm ăn cách lương thiện là phước của Chúa ban cho. Nhưng của cải giàu có một cách bất chính thì sẽ là mối lo âu và sẽ gây đau khổ lâu dài về sau. Kinh Thánh chưa? Vì có Sarai và Abraham, Chúa giáng các tai họa lớn trên Pharaoh và cả hoàng hậu. Pharaoh bèn sửa Abraham vào và hỏi: ngươi đã làm gì cho ta vậy? Tại sao ngươi không nói cho ta biết nàng là vợ ngươi? Tại sao ngươi bảo nàng là em gái tôi, khiến ta bắt nàng để làm vợ ta? Bây giờ về như đây, hãy nhận lại và đi đi. Vậy Pharaoh truyền lệnh cho thuộc hạ của ông dẫn độ Abraham và ông và tất cả những gì thuộc về ông ra khỏi xứ. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy Abraham thật là mất mặt. Ông không thể nào làm chứng về Chúa cho vua Ai Cập được, bởi vì ông đã mất uy tín với Pharaoh. Abraham đã ra đi cách xấu hổ, tuy có thêm của cải và được lại vợ, nhưng chẳng có gì đáng hạnh gì. Bài học về việc cậy sự khôn ngoan riêng của mình và không cậy nhờ vào Chúa là một bài học rất đau đớn và phiền não. Bên ngoài người ta có thể tưởng là may mắn vì có được của cải, nhưng bên trong chắc Abraham biết mình đã sai. Nếu Chúa không thương và ân sủng Chúa không lớn thì chắc chắn cuộc đời của ông dù có ân hận đến mấy cũng không lấy lại được những gì đã mất. Cảm tạ Chúa là ông đã lấy lại được người vợ, nhưng uy tín của ông đối với vua Ai Cập thì đã bị mất vĩnh viễn. Những của cải ông có không thể nào đánh đổi cho danh dự đã mất được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong cuộc sống, khi phải đối diện với những khó khăn thách thức của cuộc đời, chúng ta hình như rằng đó là lúc Chúa muốn dùng để trui luyện chúng ta. Xin chúng ta cứ giữ vững đức tin và sự thành toàn của mình để cuộc đời không thêm một lần nữa phải nuối tiếc và ân hận. Nếu quý vị muốn biết thêm về đạo Chúa, xin liên lạc với chúng tôi qua email thánh kinh và đời sống @gmail.com hoặc gọi về số điện thoại 714-534-1070. Chúng tôi sẽ rất vui giải thích thêm cho quý vị. Nếu quý vị muốn luyện thi quốc tịch miễn phí có người Mỹ dạy cho mình, xin gọi số 714-804-4956. Bây giờ tôi xin chấm dứt chương trình này tại đây. Tôi là một sư đoàn báo.
xin kính chào tạm biệt quý vị.